Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân dịp thăm viếng chùa Phổ Chiếu, tôi kính gửi đến quý vị Phật tử đồng tu đề tài vượt qua xung đột. Người Việt Nam có câu 9 người 10 ý. Câu này có ý nghĩa rằng là quan điểm và ý thức chủ quan của chúng ta đó thường được dựa vào cái tôi. Cho nên khi tiếp cận vấn đề, giải quyết vấn đề đó, phần lớn chúng ta để cho cái tôi của mình đó xoay sở. Và do vậy đó dẫn đến sự mâu thuẫn với cái tôi của những người khác. Nếu không khéo dàn xếp và tháo mở đó, thì từ những mâu thuẫn nhỏ dẫn đến các xung đột lớn. Nguyên nhân chính yếu của mâu thuẫn theo Phật giáo là vì chúng ta chấp vào cái tôi và cho rằng mình là đúng, người khác là sai. Khi chấp vào cái tôi như vậy đó, mỗi người tự lý luận trong não của mình, lẽ ra vấn đề phải được diễn ra như thế, chứ không nên đi theo cái chiều ngược lại, mà vốn nó có thể làm cho sự kiện và tình huống trở nên căng thẳng hơn, nặng nề hơn. Trong buổi pháp thoại hôm nay đó, tôi không có đề cập đến các cái xung đột chính trị ở phạm vi quốc gia hay quốc tế, cũng không đề cập đến các xung đột tôn giáo giữa các đạo Phật đã ứng xử bất công, tức là giữa các tôn giáo khác ứng xử bất công với đạo Phật. Tôi cũng không có đề cập đến các xung đột vì lợi ích kinh tế giữa tập đoàn A với tập đoàn B, công ty A với công ty B, liên minh A với liên minh B. Tôi chỉ đề cập đến tinh thần Phật dạy trong các kinh về những kỹ năng mềm giúp cho chúng ta tránh các xung đột. Nếu lỡ đã bị các xung đột trong quan hệ xã hội và dân sự giữa chúng ta và một cá nhân hay tập thể nào đó đó, thì cũng nên lắng nghe tinh thần Phật dạy để tháo mở. Vì mục đích của cuộc sống là làm thế nào để cho cả hai cùng được hạnh phúc. Trong phạm vi xung đột dân sự, gia đình và xã hội đó, chúng ta có thể thấy mối quan hệ giữa vợ và chồng, người thân với nhau và giữa chúng ta và những người khác đó, đã tạo ra rất nhiều các rắc rối. Và nói theo phần kết của kinh Dược Sư đó, chúng ta phải ghi nhận cái nỗ lực không thể thiếu, đó là giải oan kết, nghiệp chướng bao đời đều giải hết. Trong ngôn ngữ Hán Việt á, giải là tháo mở, kết á, là một cái gút, và gút đây là cái quan trái giữa chúng ta và những người khác, có thể phát xuất từ khác biệt về nhận thức, khác biệt về phương pháp, khác biệt về cách thức giải quyết vấn đề, khác biệt về lối sống, khác biệt về thói quen, khác biệt về kinh nghiệm cá nhân, mà hầu như đó không bên nào chấp nhận sự tức là tương nhượng, tức là tạo ra một cái rào cản mà hai bên đó cần phải tôn trọng lẫn nhau, đừng vi phạm vào đó. Giống như biên giới giữa quốc gia A và quốc gia B, không ai được quyền là vượt biên giới, Vì làm như thế đó là phạm luật. Thì khi mà những cái xung đột dầu vô tình hay cố ý diễn ra trong cuộc đời của chúng ta, có khi là một vài lần, có khi nhiều lần, nó làm cho cả hai đó trở nên rất mệt mỏi, căng thẳng, buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng. Và thỉnh thoảng đó chúng ta có cảm giác là rất trống rỗng, vứt bỏ hết mọi thứ đi để cho cái tâm mình nó được bình an ha. Đào tẩu khỏi bế tắc mà xung đột và mâu thuẫn là mấu chốt, là thái độ mà phần lớn chúng ta có khuynh hướng ứng xử. Trong hàng trăm kế sách, khi mà con người bị bí lối quá đó, thì văn hóa Trung Quốc đề xuất là gì? Tẩu vi thượng sách, tức là đào tẩu mình khỏi cái bế tắc, cái nỗi oan, cái gút, cái xung đột và mâu thuẫn đó, sẽ là giải pháp tốt nhất. Mà thực tế đó, theo Phật giáo, chúng ta đang lãng tránh trách nhiệm của mình thôi. Mà lẽ ra đó, nếu điềm tĩnh ngồi lại suy xét các vấn đề đó, chúng ta có thể tìm ra được manh mối, hoặc là ít nhất là có thêm nhiều lựa chọn về manh mối để khép các xung đột và mâu thuẫn mà lỡ chúng ta đã vướng kẹt với một người nào đó, nhất là những người thân. Trên tinh thần này thì tôi xin nêu ra một số gợi ý được dựa vào tinh thần Đức Phật dạy trong các kinh, để tất cả nó cùng suy gẫm và cố gắng, nếu mình bị vướng kẹt vào những tình huống này đó, thì hãy cố gắng nỗ lực khắc phục và vượt qua được những cái xung đột vốn không cần thiết, vì nó chỉ mang lại các nỗi khổ niềm đau thôi. Điều 1, chuyển suy nghĩ trở thành người chiến thắng trong cuộc xung đột thành khuynh hướng giải quyết vấn đề. Chúng ta được sống và được khích lệ đó, làm thế nào để tạo ra cái cá tính, và nền văn hóa phương Tây, tâm lý học phương Tây đó, xem nó vừa là cái quyền được luật pháp bảo hộ và cũng là cái tạo ra giá trị cho mình. Mặt trái của việc hình thành ra nhân cách personality đó, là làm cho chúng ta chấp vào cái tôi của mình hơn. Cái tôi đó gắn kết với bối cảnh gia đình, bối cảnh giáo dục, ý thức hệ chính trị, ý thức hệ tôn giáo, ý thức hệ văn hóa và chủ nghĩa kinh nghiệm sống của cá nhân. Bám vào những thứ này đó, dần dần tạo thành một thói quen, nó trở thành như một thanh trì rất là kiên cố, mà bất kỳ ai khác với quan điểm đó, khuynh hướng đó, cách tiếp cận và giải quyết vấn đề đó, chúng ta có cảm giác rằng là mình đang bị thương tổn. Để chứng minh mình là đúng á, thì chúng ta có khuynh hướng á, là nỗ lực đấu để giành phần chiến thắng trong xung đột. Luật pháp xã hội khích lệ chúng ta là nhờ đến luật sư. Chúng ta phải trả một cái khoản tiền mà tùy theo một quốc gia, là tùy theo cái hợp đồng dân sự giữa thân chủ và luật sư. Rồi bên nào thua đó thì phải trả luôn cái tiền án phí, mà mỗi nơi đó là tính theo một cái phần trăm khác nhau. Như ở Việt Nam là 10% so với tổng số giá trị mà cái cuộc xung đột về quyền lợi kinh tế đó giữa hai bên không giải quyết được bằng con lượng thương lượng. Từ cái khuynh hướng được luật pháp khích lệ đó đó, chúng ta dễ chạy theo một thói quen, đó là trong mọi cuộc mâu thuẫn và xung đột đó, chúng ta nỗ lực để trở thành người chiến thắng. Trong kinh Pháp Cú đó, Đức Phật đã dạy người thắng sanh thù oán, kẻ thua chịu khổ đau, ai vượt qua thắng thua không sầu không phiền não. Dĩ nhiên trong các cái xung đột chính trị, xung đột kinh tế có rất nhiều cách giải quyết. Cái cách thông dụng nhất là người ta nhờ đến tòa án, chẳng hạn như cái việc là tranh chấp Biển Đông mà Trung Quốc với cái lý thuyết giả tạo đường lưỡi bò chín đoạn đó đã gây thương tổn về an ninh trong khu vực và trên toàn cầu. Việt Nam chúng ta trở thành là nạn nhân của cái chính sách bành trướng thiếu hiểu biết đó của Trung Quốc. Và những nước khác trong cái phạm vi tranh chấp này đó gần như là đứng ngồi không yên, vì là nước nhỏ phải đặt mình vào trong một cái vị thế phải chọn phe. Một số nước thì chọn Hoa Kỳ làm đồng minh để có được cái thế ủng hộ. Mỗi khi đó những cái sự cố trục trặc diễn ra đó thì có người tiếp ứng. Còn khuynh hướng của nước Việt Nam theo cách thức ứng xử hiện nay đó, chúng ta có thể đoán là Việt Nam đó vừa là chơi với Mỹ mà vừa không muốn mất lòng Trung Quốc, để tạo ra một cái sự căng phân. Có lẽ là vì Việt Nam ám ảnh cái kinh nghiệm quá khứ, khi mà Hoa Kỳ quyết định bởi cái ra lệnh của Tổng thống Ford rút lui khỏi miền Nam đó, thì đã bật đèn xanh để cho Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, tức là thay ngựa giữa dòng. Và bản chất của chính trị Mỹ là gì? Không có kẻ thù lâu dài, không có bạn hữu lâu dài, chỉ có quyền lợi lâu dài của đất nước Mỹ thôi. Cho nên đó, ngã về phía Mỹ 100%, nếu rủi ro mà xảy ra giống như tình trạng năm 1974 thì có lẽ cũng không hay ho gì. Nhưng mà không nương tựa vào Mỹ đó thì là một sai lầm lớn. Cho nên đó, cái cách mà giải quyết vấn đề mà Việt Nam đang vướng kẹt ở Biển Đông về cái xung đột đó là phải dờn cả Mỹ lẫn Trung Quốc. Và cái thế của một nước nhỏ bị vướng kẹt bởi cái rắc rối mà không phải do Việt Nam gây ra. Tôi nói sơ như vậy để thấy là chúng ta có khuynh hướng là chọn phe hoặc là được yêu cầu phải chọn phe. Và Trung Quốc thì rất là khôn, họ chủ trương là không để cho các quốc gia lớn can thiệp vào và yêu cầu các quốc gia nhỏ đó đối thoại song phương. Một anh khổng lồ đối thoại với một anh tí hon thì anh tí hon chắc chắn là sẽ bị bắt nạt thôi. Các xung đột như thế phải nói là rất khó giải quyết. Vì nói một cách nghiêm túc, nếu mà nói về điểu, về chính sách ngoại giao thì có lẽ là khó có nước nào hơn Trung Quốc. Là một cái phận nước nhỏ thì Việt Nam gặp rất là trở ngại về vấn đề này. Cũng dựa vào cái cấu trúc xung đột như trên đó, khi chúng ta áp dụng vào trong tình huống giữa mình và một người nào đó mà trước đây đã từng là người thân, thì cái khuynh hướng giải quyết chúng ta là gì? Chứng minh mình đúng thôi, và mình phải là người chiến thắng trong cái việc giải quyết xung đột đó. Đang khi người đối lập với chúng ta đó cũng đâu có thừa nhận rằng họ sai, họ cũng nêu ra một cái cam kết là tôi sẵn sàng bằng mọi giá, thậm chí là tốn tiền bạc, thời gian, công sức, tâm huyết để giành phần chiến thắng. Chúng ta nên nhớ là trong một cái cuộc đua, chẳng hạn như là trên một con ngựa đó chỉ có một người ngồi trước thôi, người thứ hai, thứ ba phải là người ngồi chính giữa và ngồi sau, chứ không thể cả hai cùng ngồi trước một lúc được. Như vậy là cái cuộc chiến nào cũng đều có kẻ thắng và người thua. Đức Phật lại nói rất rõ, thắng thì sanh ra thù oán, vì cái người thua sẽ mang tâm lý hận thù, trả thù nếu có thể, bằng cách này hay bằng cách khác, hoặc thậm chí đó là ăn không được thì phá cho hôi. Trong binh pháp của Trung Hoa nó có một cái chiến thuật được gọi là thiên thọ đồng tử, tức là khi mà cái tôi của hai phía đó va chạm nhau lớn quá thì người ta chọn giải pháp gì? Cả hai cùng chết, tức là thí mạng cùi. Nếu tôi không thể sống được thì tôi cũng không cho cơ hội anh được sống, cả hai cùng chết thôi. Thì Phật giáo thì thường không tán đồng, không khích lệ các lối giải pháp bí lối vừa nêu. Đang khi đối với các xung đột quốc gia đó, người ta có giải pháp ngoại giao chính trị, tức là vận động thế giới đứng về phía mình về phương diện quan điểm, lập trường và truyền thông. Và rất may đối với Việt Nam về Biển Đông đó, thì Hoa Kỳ, châu Âu trong mấy phiên họp tháng 4 và tháng 5 2017 đó, thì có khuynh hướng rất rõ rằng là không để cho Trung Quốc đó là bành trướng, cải tạo cái hiện trạng của những vùng bị xem là thuộc về tranh chấp. Và Hoa Kỳ cam kết rằng là họ sẽ đưa tàu thuyền của họ, máy bay của họ sử dụng cái không phận và vùng biển mà được luật pháp thế giới cho phép, đồng thời cũng khích lệ là giải quyết các cái bất đồng đó bằng luật pháp thế giới, chứ không phải là dùng quân sự hay là cái sự ăn hiếp những quốc gia nhỏ khác. Thì đó là cái sự thắng lợi về truyền thông và dành cái ngoại giao chính trị mà Việt Nam đã nỗ lực đạt được. Chứ còn mà đối đầu với Trung Quốc thì tôi không tin rằng là Việt Nam có thể làm gì được. Vì ngày xưa đó, trong 66 cái cuộc chiến xâm lăng của Trung Quốc trong vòng 3.000 năm, lúc đầu thì Việt Nam thắng, Việt Nam thua, sau đó là Việt Nam thắng và đánh đuổi Trung Quốc về lại nước của họ. Đó là do vì thời đó đó, chiến tranh đó chỉ dựa vào gươm giáo, kiếm, cung, và Trung Quốc phải đi một con đường biển đó, rất là dài, thiếu cái tiếp nối lương thực. Còn bây giờ đó thì rất là khác. Về khí tài đó, Trung Quốc chỉ thua Mỹ và một số nước cường quốc khác thôi. Cho nên đối đầu với Trung Quốc đó, chỉ làm cho Việt Nam tổn thất, mà tổn thất về kinh tế đó thì người dân là lãnh đủ thôi. Do đó ngoại giao chính trị có lẽ là giải pháp để dẫn đến tình trạng không đổ máu. Còn cái thành công của nó đó, nó phải thuộc về thời gian và sự khéo léo của Việt Nam trên mọi trường ngoại giao. Thì tương tự để đạo Phật khích lệ là gì? Chúng ta hãy dùng các giải pháp, tức là đối thoại một cách chân thành, và làm sao nhấn mạnh đến cái tính giải pháp, thay vì đó là một bên thắng một bên thua thì không có bên nào được hạnh phúc một cách trọn vẹn, đều có tổn thất giống như nhau hết. Kẻ chết thì người cũng sức đầu lỗ tráng thôi. Tại chi bằng đó ngồi lại tương nhượng nhau, nhường nhau một chút để cho cả hai bên cùng đạt được cái tình huống mà trong tiếng Anh ta gọi là win-win situation, tức là cả hai đó cùng có lợi. Muốn làm như thế thì trước nhất chúng ta phải bỏ cái não trạng rằng là phải có một bên thắng và một bên thua. Trong kinh tế hiện đại đó thì người ta thường quan niệm sai lầm khi cho rằng đó là thương trường là chiến trường. Mặc dầu các cái tập đoàn lớn đó, bằng cái phương pháp đầu tư thương hiệu với cái vốn lớn, giá cạnh tranh, thì các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở các quốc gia mà thiếu tính liên kết và thiếu thương hiệu toàn cầu đó sẽ nhường chỗ dần và mất dần, thậm chí là kết thúc cái chỗ đứng của họ ở trên sân nhà của mình. Cho nên tốt nhất đó là mình phải thấy rất rõ đó, các cái xung đột giữa mình và người khác đó nó giống như là những cái đợt sóng, nó tạo ra rất nhiều các cái trở ngại ở trên mặt biển. Và cái công việc mà của người đi biển đó là phải nhận dạng rằng là sóng đó là một hiện thực không thể tách rời khỏi biển. Khi cái tác động của nước á, bởi gió đó, nó tạo ra rất nhiều cái trở ngại, thì thay vì đó chúng ta dừng lại các đợt sóng mà vốn nó thoát khỏi tầm tay của mình, thì tốt nhất á, hãy tận dụng sóng để tạo ra cái cơ hội là lướt ở trên sóng đó. Tức là stop the wave, thay vì là stop the wave. Thì cũng tương tự khi mình đi trong một trời mưa, nước mưa tầm tã giống như ngày hôm qua hôm nay tại tiểu bang Florida, thì cái công việc của chúng ta là phải là đấu lại với trời mưa, vì trời mưa là cái chuyện rất là thiên nhiên, không ai cản được hết á. Công việc chúng ta là gì? Phải mặc áo mưa vào để cho mình nó khỏi bị lạnh, khỏi bị ướt mưa, và tiếp tục đi đến cái mục đích mà mình hướng tới. Thì tương tự như vậy, khi mà cái mâu thuẫn xảy ra giữa chúng ta và một người nào khác đó, thì cái công việc mà chúng ta phải làm đó là ngồi lại điềm tĩnh, thông minh hơn, sáng suốt hơn, để tìm ra một cái giải pháp thích hợp khác, thay vì đó là hai bên thí mặn cùi với nhau, giống như là cả hai bên cùng chết. Trong chính trị thì người ta làm như thế được, nhưng mà trong quan hệ dân sự làm như thế là một sai lầm lớn. Cho nên phải cố gắng tìm kiếm những cái giải pháp. Giải pháp đó là cách để giải quyết một vấn đề. Còn khi mình trở nên là liều mạng đó, tôi sẵn sàng chết, tôi sẵn sàng bị tổn thất để đó là người khác đó cũng bị như thế, thì rõ ràng nó không có lợi gì cho ai. Mặc dầu khi mà cái cơn giận dữ đó, nó trỗi dậy trong mình đó, thì chúng ta thường tức là có khuynh hướng là tôi cóc cằn, chuyện ra sao thì cứ ra, bây giờ tôi đang giận quá, tôi trút đổ hết cái cơn giận dữ vào cái người A, người B đó để cho tôi thỏa mãn thôi. Nhưng mà càng làm như thế đó thì chúng ta tạo ra một cái sự bí lối, cái xung đột đó đó nó không có cơ hội là hàn gắn được, và nó chỉ cần làm cho tình huống ngày càng nghiêm trọng hơn thôi. Nhất là trong quan hệ giữa vợ và chồng, giữa mình và một người thân nào đó, hoặc mình với một cái đối tác nào đó, chẳng may vướng kẹt vào cái quan trái này. Cho nên đó, phải đó, tìm giải pháp thay gì đó chứ chọn cái cách thức đối đầu. Điều hai, chấp nhận những sự dị biệt và kiên trì một cách tích cực. Đức Phật nói trong các kinh đó, do vì có tâm tưởng khác nhau, con người có các hành vi, lời nói và việc làm khác nhau, từ đó tạo ra sự thiên sai vạn biệt. Có con người, các loài động vật, và giữa con người đó cũng có những cái đẳng cấp cao vừa thấp rất là khác biệt. Còn các loài động vật đó thì chúng ta thấy là nhỏ nhất là các loài côn trùng vi tế, kế đến là những loài bò sát, rồi những loài có cánh bay ở bầu trời, những loài bơi lội ở dưới nước, những loài thú bốn chân ở trong rừng, ở trên núi, và nổi trội nhất là loài người hai chân. Biệt nghiệp đã tạo ra sự khác biệt này. Mỗi một biệt nghiệp như vậy đó, nó làm cho con người đó và các loài đó có một ứng xử rất là khác nhau. Ngay cả trong trường hợp và song sinh, cùng giờ, ngày, tháng, năm, ngoại hình của cơ thể về dây di truyền là giống nhau đến 98%, nhưng mà cá tính của những anh chị em song sinh là rất khác biệt. Đó là điều mà chúng ta phải ghi nhận thôi. Tôi nhớ vào khoảng năm 80 mấy đó, thì báo chí có đưa tin đó là có một chị em song sinh, một thân thể mà hai cái đầu, rồi chỉ có hai cái chân thôi, hai cái tay. Thì cá tính của hai chị em này là rất là đối lập. Người em thì thích vào các cái vũ trường lắng nghe những cái loại nhạc hip hop, lòng cảm thấy hân hoan vui sướng lắm. Đang khi người chị đó thì có khuynh hướng là thích vào nhà thờ, vì họ là người theo Thiên Chúa giáo. Dầu được sinh ra trong một gia đình gắn kết với nhau bởi một cái cộng nghiệp, cùng một thân thể, chấp nhận cùng một cái chương trình giáo dục giống nhau, là có mặt ăn cơm ngủ trên một chiếc giường thôi, nhưng mà cá tính của hai là rất khác. Cái khác đó nói theo Phật giáo là một phần là được định hình bởi các nghiệp trong quá khứ, rồi một phần khác đó là cũng trong cái bối cảnh giáo dục đó đó, thì cái tác động của nghiệp quá khứ rồi cộng với cái nhận thức hiện tại, với cái chủ nghĩa cá nhân và sự tự do, thì cái thái độ của con người nó trở nên rất là khác biệt. Thì tương tự trong tất cả những cái xung đột và căng thẳng đó, thì phần lớn đó, nó bắt đầu từ những cái rất đơn giản là chúng ta khác biệt nhau nhưng lại không chấp nhận nhau. Chúng ta thường có khuynh hướng là mình đưa cái tính ưu việt của mình lên, vì nhiệt tình cũng có, vì cực đoan cũng có, vì cái sự hiểu lầm cũng có. Hoặc là mình sống trong một cái gia đình ấy, khi mà những anh chị em ấy, lúc nào cũng nhường nhịn mình hết, cái quan điểm của mình đưa ra đó là hầu như là được nhiều người chấp nhận, nhiều người tùy thuận. Bây giờ khi mình tương tác với một người ngoài xã hội đó, có một cái quan điểm khác là tự động đó, là bắt đầu mình cảm thấy nơi khó chịu, là tôi chưa từng là phải tương nhượng người nào, bây giờ lại phải chấp nhận cái sự dị biệt đó để tương nhượng đó, thì lòng cảm thấy nó khó chịu. Nên từ đó đó, rất nhiều người có khuynh hướng là gì? Không sẵn sàng chấp nhận sự khác biệt, như là khác biệt về biệt nghiệp. Kiên nhẫn chịu đựng tích cực để có thể tạo ra cái sự cảm thông về những biệt nghiệp mà người khác có. Có thể biệt nghiệp đó nó làm cho mình thích và không thích. Cái đó nó là một cái quy luật thôi, không có con đường khác. Thì trong kinh Tạng Pali đó, nó có một cái cách thức mà Đức Phật dạy đó, là những người có lời nói khó ưa, nói vô duyên, mà cái cách phát ngôn của họ đó, ngay cả từ cái ngữ điệu, cách thức dùng từ, dùng câu, mặc dầu nó không phải là cái động cơ xấu, nhưng mà cách thể hiện ra đó làm cho người nghe cảm thấy rất là khó chịu. Thì khuynh hướng thông thường của chúng ta là gì? Là không thích, thậm chí là chối bỏ người đó. Thì Đức Phật dạy là gì? Hãy tìm những phương diện tích cực khác của người đó ngoài cái cách đó là truyền thông bằng lời nói không được lịch sự và khéo léo này. Chẳng hạn như người đó có một cái cá tính rất là tốt, có một tấm lòng rất là hiền, rất là tốt, thì như vậy thay vì đó mình mắc muốn vào cái điểm dị biệt qua truyền thông lời nói, thì chúng ta hãy dựa vào ưu điểm về tâm tính và tấm lòng để thấy rất rõ là người đó không đến nỗi là quá tệ đi, ít nhất là có một cái gì đó để chúng ta thấy rằng là họ là người tốt. Như vậy mình tập trung vào cái phương diện tích cực này để không bị vướng kẹt vào cái lời nói của người đó. Tình huống hai, có người đó lời nói rất là khó ưa, hành động rất là vô duyên, mà bất cứ ai đó có mặt khi tiếp xúc với đó đều cảm thấy là phiền muộn hết á. Cái căng thẳng đó, cái xung đột mâu thuẫn đó, nó làm cho mình rất là khó chịu. Thì trong kinh đó, Đức Phật khuyên là gì? Hãy khởi lên lòng từ bi tội nghiệp người đó. Tức là nhiều khi họ cũng không phải là người xấu, nhưng mà cái kiến thức của họ là như thế, rồi bối cảnh sống của họ là như thế, rồi bạn bè mà họ giao lưu là như thế, nên nó tạo ra một cái con người là như thế. Cho nên thay vì là ghét bỏ họ thì hãy khởi lên cái sự tội nghiệp. Nếu tôi sống trong một cái hoàn cảnh tương tự như vậy thì cũng chưa chắc gì tôi tốt đẹp hơn cái người mà tôi không ưa. Thì bằng cái cách này đó thì lòng của mình nó cảm thấy thôi tôi thông cảm, đó là cái giới hạn nghiệp riêng của đương sự và tôi chấp nhận điều đó. Bill Gates trước khi từ bỏ thế giới lãnh đạo của Microsoft có một buổi nói chuyện với sinh viên đại học về 10 điều kinh nghiệm. Thì cái điều đầu tiên nó bắt đầu bằng cái nhận thức thế này, tôi không nhớ nguyên nhân. Khi còn nhỏ đó, tôi cam kết đấu tranh với tất cả các loại bất công. Khi lớn lên đó, tôi thấy rằng là khuynh hướng đó là sai lầm và tôi phải tập làm quen dần với nó. Là một người thành công như Bill Gates, khó có một người nào tương đương và là giàu nhất hiện nay trên thế giới và sống trong một cái thế giới rất tự do. Có lẽ là không có nước nào hơn tự do của Mỹ được, mà ông phải phát biểu rằng là tôi phải tập làm quen dần với các cái hình thức bất công. Thế đó là một hình thức là chấp nhận những cái giới hạn của luật pháp, chấp nhận các hình thức giới hạn của văn hóa, chấp nhận các hình thức giới hạn cá tánh của những người khác, vân vân. Thay vì mà đấu hoài đó thì tâm mình đã trở nên mệt mỏi lắm và hầu như mình không còn thời gian để làm những việc có giá trị hơn. Nên tốt nhất là chấp nhận người khác như một cá thể. Ví dụ giữa vợ và chồng mình chấp nhận cái tính khác nhau, vì bản chất đó thì người nữ là thiên về tình cảm, còn người nam là thiên về lý trí. Người nữ thì chi tiết, rồi để ý, để tứ, quan tâm, chăm sóc, trách nhiệm, hy sinh. Còn người nam thì cứng rắn, bản lĩnh, thích là xem phim hành động, rồi các cái trò chơi thể thao mang tính hận thua, bạo lực, khô khan về tình cảm, xề xòa, dễ quên, dễ bỏ qua. Thì hầu như là hai cái khác biệt này đó nó trở thành như là cộng nghiệp giới tính của nam nữ và là biệt nghiệp của từng người. Cái học thuyết là cộng nghiệp của Phật giáo đó, nó giúp cho chúng ta dễ dàng cảm thông hơn là trách móc. Cái việc cái khác biệt đó là như thế, mình phải tập làm quen thôi. Mà muốn như vậy đó thì chúng ta cần phải tạo ra một cái thói quen mới, đó là thay vì mình là kỳ vọng quá nhiều ở người khác mà vốn họ khác với mình, thì mình hãy gọi là tập dần cái thói quen là chấp nhận họ. Chấp nhận để không phải là mình dở hay mình hèn, mình yếu, mình kém. Chấp nhận để mình và người đó không gây phiền tối cho nhau và không tạo cái xung đột xảy ra đó giữa hai bên đó, nó quá nhiều. Thì cố gắng làm sao đó là hạ nhiệt các cái bất đồng đó, nhất là giữa vợ và chồng, giữa những người bạn thân, giữa những người cùng huyết thống, giữa bạn bè. Khi mà cá tính khác biệt đó, nó làm cho chúng ta cảm thấy rất là khó chịu. Cái tâm lý của con người đó là dễ dàng tha thứ người dân nhưng mà rất khó bỏ qua người thân. Nhất là người Việt Nam mình là có câu là gì? Hơi đâu giận người dân nước lã. Cái câu này nó có nhiều hàm ý lắm. Vì ông ấy, bà ấy không phải là vợ chồng tôi, người thân thôi, lỡ họ có những cái hành xử không đẹp tôi không có chấp. Khi nhận dưới tư thế đó thì người đó lại có một cái ước vọng cao hơn đối với người thân của tôi, vợ tôi, chồng tôi, con tôi, anh chị em tôi, bạn bè tôi, đã gắn kết với tôi, đã hiểu biết tôi mà ứng xử như thế thì tôi cho rằng là quá tệ. Thì tự động á, cái kỳ vọng của mình á đối với những người thân đó nó trở nên là cao hơn. Chúng ta mới tạo ra một cái thói quen là gì? lý tưởng hóa hay là tiêu chuẩn hóa. Mình bắt buộc ở cái mức kỳ vọng rằng là chồng tôi phải như thế, vợ tôi phải như vậy, chứ còn thấp hơn là tôi không có chấp nhận. Có một cặp vợ chồng mà người chồng thì sống theo văn hóa phương Tây và rất là thật. Cô không cần phải để ý đến cái cách mà người vợ là phản hồi từ cái ứng xử thật của mình. Chẳng hạn như anh ấy từ nhỏ lớn lên được cha mẹ chăm sóc, lo lắng, cho ăn học, có bằng cấp, rồi dựng vợ, chưa từng phải đụng phải các cái việc làm ở trong gia đình. Cho nên khi chính thức làm chồng và làm cha đó, thì cái kinh nghiệm đó gầu như là không có. Về việc là sửa nhà, đóng đinh, kiểm tra nước, rồi sửa chữa điện, rồi cắt cỏ, dọn nhà, nấu nước, hầu như đó là như xô thôi. Đang khi người vợ đó là một người tháo vát, làm mà tóc tần tật, thì bên cạnh cái sự tháo vát lúc đầu đó, thì chị ấy cảm thấy là mình rất hạnh phúc. Vì chồng của mình đó, không nghiện ma túy, không nghiện rượu bia, không cờ bạc, không gái ghiếc, sau khi tan sở là về nhà thôi. Nhưng mà cái kỳ vọng của người vợ thì nó quá cao đi, và phải nghĩ rằng là tôi phải có một tấm chồng là cái đa cái đề, mà khi mà trở về nhà tôi có một cái bờ vai để nương tựa, và người chồng đó phải là cái người hơn tôi một cái đầu về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Về nghĩa bóng á, hơn cái đầu được hiểu là gì? Tức là cái tiền lương phải cao hơn nè, vị thế xã hội phải lớn hơn nè, rồi phải ga lăng hơn nè, phải giỏi hơn tôi nè, những gì tôi biết thì chồng tôi phải biết cao hơn tôi. Nhưng bây giờ cái người như thế thì ta đâu có được huấn luyện gì. Cho nên đó, mỗi lần người vợ nhờ đến đó, thì ông chồng trả lời cọc lóc là cái này anh không biết, phải em tự làm. Lần 1 chịu đựng, lần 2 chịu đựng, lần 3 chịu đựng, lần 4 chịu đựng. Nhưng mà nhiều lần quá thế người vợ cảm thấy mệt mỏi. Tôi lấy một tấm chồng là để tôi được giúp đỡ, được cái này cái nọ, mà cuối cùng rồi tôi phải là cái người đi nâng đỡ chồng, lo hết mọi việc thay thế cho chồng, để đóng cái vai vừa là người mẹ vừa là người cha. Từ việc trong nhà, ngoài phố, rồi lo cho con, giặt giũ, nấu nướng, ngoại giao, thậm chí là phải bê ốp tiền nhà, vì lương của người vợ cao hơn người chồng. Kỳ vọng đó đã làm cho chị vợ này cảm thấy ngột ngạt, và dần dà đó, chị vợ có cảm giác rằng là chồng mình tệ hơn mình, dở hơn mình. Từ đó cái trái tim yêu thương đó nó bị băng giá. Và đến một lúc đó, sức chịu đựng đã hết đó, chị vợ yêu cầu ly dị. Đó, cái ông chồng nói tôi đâu có lỗi gì đâu. Cái dở của ông chồng đó là không thích ứng với bối cảnh văn hóa gia đình, mà trước đây mình được làm thế hết mọi thứ rồi, trở thành công tử bột học. Thì bây giờ ông chồng cũng đã cố gắng rồi, đi làm nè, không đi chơi nè, tiền bạc về đem chia sẻ cùng với vợ nè, trách nhiệm như thế, anh ta nghĩ rằng là cũng đã trở thành một người chồng lý tưởng rồi, một người cha đàng hoàng rồi, đâu có thua kém gì ai đâu, cũng không có thất nghiệp, tạo ra đồng lương được. Nhưng mà như đó không chưa đủ đối với những người có cái kỳ vọng cao hơn. Cái câu chuyện này nó cho chúng ta một cái nhận thức là gì? Nếu như mình chỉ an phận, tức là chấp nhận chính mình rằng là tôi như thế, nhưng mà mình cũng không cần phải quan tâm đến cái khác biệt ở người khác để tạo cái sự cảm thông trước, rồi sau đó mình cũng phải tự nỗ lực thay đổi chính mình một chút, thay đổi dần để thích ứng với, thì đến mức độ đó đó, cái vô tình của mình đó đã tạo ra sự ngột ngạt khi mà người bạn đời còn lại đó có một cái kỳ vọng cao hơn, lớn hơn. Cho nên đó, giảm bớt đi những sự kỳ vọng và giảm đi cái thói quen là tiêu chuẩn hóa. Mình đặt ra cái tiêu chuẩn phải đạt được ở mức này, mức kia, mức nọ thì mới được gọi là hạnh phúc. Đang khi đó không có ai đó là hoàn thiện, nên là được cái phương diện này đó thì mất cái phương diện nọ, và kém phương diện này đó thì nó lại được bù đắp ở một cái phương diện khác, nó thuộc về luật bù trừ. Mặc dù luật bù trừ nó không phải là cái quy luật tất yếu, mà mình nhận thức nó để chi? Để mình giảm bớt đi cái sự kỳ vọng. Nhờ đó đó, giả sử chồng mình kém hơn cái gì đó so với mình, mình cũng có thể hoan hỷ được. Hoặc là vợ mình kém hơn mình một cái gì đó, mình không có vì thế mình cảm thấy buồn. Cứ xem đi, mình đang làm hạnh Bồ Tát mà, là gánh vác nhiều hơn chút xíu, làm nhiều hơn chút xíu, để cho cái tổ ấm gia đình đó ngày càng được hạnh phúc và lớn hơn. Cho nên kiên nhẫn một cách tích cực trên nền tảng của sự hiểu biết đó, thì một mặt đó, chúng ta đó là xây dựng được sự cảm thông, và mặt khác đó, chúng ta phát triển được đó, cái sự đồng hành trên mọi nẻo đường đời. Trong một bài kinh Tăng Chi đó, Đức Phật có đề cập đến các yếu tố để một cái cặp vợ chồng được hạnh phúc và tránh những cái xung đột cũng như là những cái va chạm không cần thiết. Đức Phật đề cập đến 7 loại vợ và 7 loại chồng. Vợ như mẹ, tức là chu đáo từ A đến Z, giống như là một người mẹ lo chồng như một đứa con trai. Vợ như chị gái, tức là cái mức chu toàn đó chỉ thua cái loại vợ thứ nhất một cấp thôi. Vợ như em gái, tức là kính nể chồng, lịch sự, khéo léo, là đề cao chồng mình, để cho chồng mình hãnh diện tự hào với quan hệ xã hội, quan hệ người thân. Vợ như người đồng hành, đây là mô hình vợ chồng lý tưởng nhất mà Đức Phật khích lệ. Còn ba loại hình là vợ chồng còn lại đó là nên tránh: vợ như kẻ phá sản, vợ như người xa lạ, vợ như kẻ giết người. Thì đây là ba yếu tố xấu. Và tương tự đó, đối lập lại với 7 loại vợ thì cũng có 7 loại chồng. Vợ chồng mà được Đức Phật khích lệ đó được xem là vợ chồng đồng hành. Đồng hành nó phải được hiểu với ba phương diện. Đồng hành trên sự hiểu biết. Cái hiểu biết đó giúp cho hai bên nó có thể là chấp nhận nhau, thông cảm nhau. Và giữa những cái dị biệt đó, nó tạo ra được cái sự là cảm thông. Tức là xem cái dị biệt của người khác đó không phải là mối đe dọa về sự tồn vong của mình, mà là cái cơ hội để làm cho mình đó, đó là biết thêm một cái khác, trở nên phong phú hơn. Giống như vào trong một cái vườn botanic đi, chúng ta thấy là nó có hàng trăm loại hoa, hàng trăm loại cây, mà mỗi thứ một có cái giá trị riêng. Là chúng ta không thể nói là cái hoa hướng dương đó là số 1, còn cái hoa khác là số 2, cái hoa kia là số 3. Mà chúng ta phải thừa nhận đó, mỗi một cái hoa nó có giá trị của riêng đó, nó có cái vị thế của riêng đó thôi. Và bằng nhận thức đó đó, những dị biệt của người khác đó được chúng ta tôn trọng. Như là dị biệt về văn hóa, dị biệt về tôn giáo, dị biệt về hiểu biết, tất cả những cái đó nó tạo ra tính cái của con người. Và bằng cách này đó, là đồng hành đó nó sẽ giúp cho chúng ta đó ngày càng đó là không đào sâu vào những cái điểm khác nhau, thì cái đó nó tạo ra xung đột, mà đào sâu vào những cái thuộc về mẫu số chung. Mẫu số chung bao giờ cũng có, nhưng mà khi mình châu đầu để mắt để ý tới cái điểm gì biệt đó, thì mẫu số chung chúng ta quên đi, rồi chúng ta cường điệu quá cái điểm gì biệt lên, cái đó nó trở thành là hố sâu của ngăn cách. Như là trong quan hệ giữa vợ và chồng, đồng hành thứ hai giữa vợ chồng đó là trong tình yêu và quan hệ giới tính, tức là hiểu biết rồi cũng phải tùy thuận nhau. Một bên đó thì nhu cầu quá cao, một bên quá thấp đó, nó cũng thể dẫn tới những cái tình trạng lấn cấn. Cái người nào mà có nhu cầu cao đó, thì nên học theo tinh thần Phật dạy để giảm bớt cái nhu cầu đó. Thì trong các cái loại thực phẩm mặn đó, như là thịt cá, nhất là thịt bò, rồi tôm, những loại cá biển, những cái thực phẩm nào mà nó làm cho thận được khỏe mạnh, thì nó tạo ra cái phản ứng testosterone, tức là phản ứng tính dục. Cái nhu cầu đó nó rực lửa lên, nó đòi hỏi lớn. Thì lúc đó đó, người còn lại nếu không đáp ứng được đó, thì ít ra đó người nặng nề kiểu này đó thì cố gắng làm chi, hạn chế bớt những cái loại thực phẩm đó. Thường ăn chay nó giúp cho chúng ta ít có những cái nhu cầu này, vì cái phản ứng, xin lỗi, cái hormone được tạo ra từ ăn chay nó nhẹ nhàng hơn là các cái thực phẩm mặn. Còn trong thực phẩm chay thì các cái loại như là củ hành, rồi củ tỏi, hẹ, rồi nén, hương cừ, đó là ngũ vi tân đó, thì nó kích thích rất là cao, nó được xem như là thực đơn của thần tình ái. Thì lúc đó chúng ta cố gắng là giảm bớt những loại thực phẩm này, thay vào đó đó mình tăng cường những cái hoạt động là thể hình, để cái lượng calori đó nó được tiêu hao một cách đó là hữu ích. Rồi đồng thời đó là mình trải nghiệm những cái niềm vui tinh thần, văn hóa, như là tham gia một khóa tu, đọc một quyển sách hay, trải nghiệm những điều hiểu biết cao quý, thì mình có những cái niềm vui mang giá trị tinh thần cao đó, thì tự động đó, mình bớt để ý tới những cái nhu cầu mang tính bản thân, bản năng. Thì lúc đó đó hai bên sẽ hài hòa được và có thể đồng hành với nhau được. Và cái đồng hành thứ ba đó là chia sẻ chung các cái trách nhiệm gia đình và xã hội. Thì quan điểm của Phật giáo đó là bình đẳng nam nữ, chứ không phải là người chồng thì được quyền là nhẹ gánh gia đình, còn người vợ phải lo cho con, cho chồng, rồi cơm nước, rồi giặt giũ, rồi ngoại giao cho nhà ngoại phố, và chồng thì không phải bận tâm. Ở trong kinh Thiền Sinh thì Đức Phật kêu là phải chia sẻ cái trách nhiệm gia đình đó, để hai bên đỡ mệt mỏi, mới còn có thời gian dành cho nhau sự yêu thương, sự chăm sóc, sự hài hòa, để thăng hoa cho nhau trong cuộc sống. Thế vì cái sự đồng hành nó sẽ giúp cho chúng ta đó chấp nhận với sự kiên nhẫn lớn. Và chấp nhận ở đây không có nghĩa là mình nhắm mắt làm ngơ những cái cá tính xấu của người còn lại. Chúng ta cũng phải có trách nhiệm là giúp cho người đó nhận thức ra để tháo mở nó, để khỏi phải xung đột nữa. Chẳng hạn như bây giờ người chồng có thói quen nhậu rượu, mà bây giờ chồng cũng không chịu nỗ lực để thay bỏ nó, rồi vợ thì cảm thấy cái này rất là mệt mỏi, vì người nhậu rượu là mất khả năng là tự chăm sóc mình, rồi ảnh hưởng sức khỏe, tiền bạc, rồi cũng như là việc làm trong ngày nhậu cũng như là những ngày sau, rồi những cái cá tính xấu khác như là kiện hút sách ma túy, rồi nghiện cờ bạc, vân vân, thì cũng cần phải cam kết để vượt qua. Mặc dù chúng ta chấp nhận cái sự dị biệt về cá tính, nhưng không vì thế mà người yếu kém về một cái cá tính nào đó cho phép mình là cứ phải giữ với cái cá tính đó không thể thay đổi. Nó như thế là mình ỷ lại và mình trở thành là dựa dẫm vào cái sự thương hại, cái sự thông cảm người khác để mình biện hộ cho những yếu kém của mình. Tức là đương sự phải nỗ lực thay đổi, còn người còn lại có cái cách nhìn thông cảm hơn, thoáng đạt hơn, để không phải dẫn tới cái tình trạng xung đột vốn nó không cần thiết. Và bằng cách đó chúng ta sẽ giải quyết được rất nhiều thứ để không tạo ra những cái xung đột nữa. Điều 3, tránh ứng xử đối đầu và tiêu cực. Trong quan hệ xã hội và dân sự đó, thì mỗi khi cái bất hòa xảy ra đó, chúng ta gần như là sử dụng tối đa cái volume của sự giận dữ đó, trút đổ lên người mà mình không ưa, không thích. Chúng ta có thể có những lý do để biện hộ cho những hành động này. Chẳng hạn như là một người sếp đưa ra một cái kế hoạch yêu cầu những người làm việc dưới trước của mình phải hoàn thành chỉ tiêu trong một cái khoảng thời gian nhất định, và phải làm tập thể có tinh thần nhóm với phương pháp đó để đạt được cái kết quả đó. Nhưng mà trên thực tế đó thì những người này đã không thể thành công vì đã vượt quá cái khả năng và sức chịu được của họ. Nếu lúc đó người sếp lấy cái quyền mình là người lãnh đạo chỉ tiêu này không đạt được, cho nên các anh các chị đó sẽ bị thay thế vị trí, thậm chí là bị giáng chức, hoặc là bị giảm lương, hoặc là có thể là cắt bớt đi cái phần tưởng thưởng trước đây đó được thưởng bao nhiêu phần trăm, bây giờ cắt bớt đi, tức là giảm bớt những cái quyền lợi, rồi thậm chí có thể nói những cái lời mà làm cho cái người ta đã nỗ lực hết mình rồi đó, ta cảm thấy đó mệt mỏi, chẳng hạn như là anh chị là năng lực kém quá, làm cho tôi hoàn toàn thất vọng, các anh chị quá dở đi. Thì những cái ngôn ngữ đó đó, mặc dầu nó phát xuất từ cái kỳ vọng là đạt được cái thành quả cao, nhưng vô tình nó tạo ra gánh nặng về cảm xúc ở những người đó là làm việc đó là dưới mình. Thì trong trường hợp đó đó, thay vì chúng ta la rầy, quở mắng nặng nhẹ vốn không phải là giải pháp, nó cũng không mang lại một cái thành quả gì hết á, nó chỉ làm cho người đó mệt mỏi và mất dần cái cảm hứng cho công việc đó nếu được tiếp tục giao. Chi bằng chúng ta cứ ghi nhận đây là cái giới hạn về năng lực, về phương pháp, cho nên đó là thay đó là tập trung vào cái việc đó là tìm ra cái giải pháp tốt hơn. Và bản thân của người kỳ vọng cao này đó có thể suy nghĩ rằng là vì anh ấy, chị ấy chỉ hưởng được cái đồng lương như thế, có một cái trình độ giới hạn như thế, cho nên anh ấy mới tiếp tục làm người dưới trước của mình. Còn nếu mà anh ấy mà giỏi giống như mình thì anh ấy đã ra lập nghiệp riêng. Nếu chị ấy quá quá hiệu quả thì chị ấy đâu làm nhân viên đâu, mà đã làm lãnh đạo rồi, thậm chí ngang mình hoặc là cao hơn mình. Thì đó là cái cách là mình tự suy nghĩ để gì? Tạo ra cái sự cảm thông. Và bằng cách này đó, chúng ta hạ nhiệt cảm xúc, giảm đi các cơn giận không cần thiết và ngồi tìm giải pháp. Trong kinh đó, Đức Phật dạy là: này các đệ tử, xưa cũng như nay, tôi chỉ nói lên hai điều. Thứ nhất đó, là vạch mặt chỉ tên nỗi khổ niềm đau, và thứ hai đó là tìm ra phương pháp để kết thúc nỗi khổ niềm đau. Nếu chúng ta áp dụng lời dạy đó vào trong quản trị kinh tế đó, hay là trong đó là quản trị nhân sự, thì cái nỗi khổ niềm đau đây là gì? Cái thất bại trong đầu tư, và kết thúc nỗi khổ niềm đau đó là cái thành quả trong đầu tư. Tức là mình phải tìm ra được giải pháp để những lần sau mình tốt hơn. Thì thay vì đó mình châu đầu, tiếc nuối, buồn khổ, lo lắng, căng thẳng, bất an về một cái kết quả quá tệ, quá thấp, quá xấu, thì tốt nhất là chúng ta nên tập trung vào việc đó là giải quyết nó. Còn trong kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói rất là rõ: nhân như vậy, duyên như vậy, hoàn cảnh như vậy, nỗ lực như vậy, kết quả phải là như vậy thôi, nó không thể khác được. Tại vì cái quy trình của mọi thứ là nó dựa vào nhân, duyên và quả thôi. Và trên nền tảng đó là chúng ta tập hài lòng với cái kết quả đang có. Còn muốn khắc phục gì đó thì chúng ta tạo ra một cái kịch bản khác, cái phương pháp khác. Mà về phương diện khách quan đó, nó phải tốt hơn cái phương pháp vừa sử dụng qua, để nó không rơi vào những cái tình trạng rủi ro nữa. Cái hướng về cái tương lai đó nó trở nên là có ý nghĩa hơn. Thay vì chúng ta cứ châu đầu trách móng tại sao nó như thế này, cho nên là cố gắng là đừng bao giờ sử dụng những cái ngôn ngữ và thái độ ứng xử phủ định và tiêu cực. Trong giáo dục đó, thì người Hàn Quốc đó, học được cái kinh nghiệm của Nhật Bản. Nhật Bản trong thời kỳ Minh Trị Thiên Hòa thì học được cái kinh nghiệm của Hoa Kỳ, cho nên đó, hai nước này có một cái mức độ tăng trưởng và tiến bộ thuộc vào hàng nhất nhì ở tại châu Á, và có thể ngang được với cái tầm phát triển của phương Tây. Thì tại Nhật Bản đó, nó trở thành như một cái lời nói cửa miệng, xin lỗi, tại Hàn Quốc đó, đã trở thành như một cái lời nói cửa miệng à. Các bậc cha mẹ thường nói với con em của mình như thế này: này con, nếu kỳ thi sắp tới đó mà con đỗ đạt cao đó thì cha mẹ sẽ thưởng cho con giải phẫu thẩm mỹ răng hay là giải phẫu thẩm mỹ mặt. Thì người Hàn Quốc á xấu lắm, tức là ở tuổi nhỏ 10 tuổi, mười mấy tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi ta đã giải phẫu thẩm mỹ rồi. Cho nên lên đó là điện ảnh mình thấy bảnh bao đẹp gái đẹp trai thế, chứ thực ra nó không phải là đẹp tự nhiên như là người Việt Nam mà là đã trải qua một cái giải phẫu làm đẹp à. Thì cái cách giáo dục này đó là tạo ra cái nội dung tích cực, hưng phấn. Nếu như con em của họ đó mà không đậu được điểm hạng cao đó thì các cháu đó khỏi không có gì để mất. Nhưng mà thành công được đó thì trở thành là cái người là có giá trị, người có lợi ích ta. Cho nên nó không có áp lực. Còn đang ghi đó một số cha mẹ Việt Nam, tức là thường á là lấy cái thành tích của mình để làm cái áp lực cho con em. Gia đình này đã có 3 đời, 5 đời, 10 đời đỗ đạt cao, ai cũng thành danh hết á. Nếu kỳ thi này mà mày rớt á thì đừng có nhìn tao là cha mẹ. Cái đó như một lời đe dọa vậy. Đạt được cái thành quả cao thì không có gì hay hơn, vì người trước là đã từng được như thế. Nhưng mà lỡ mà không được á thì gần như là mình trở thành là gì? Cái nguyên do để giải thích về sự thất bại, rồi mất danh dự truyền thống, mất danh dự gia đình, bao nhiêu áp lực. Cái đó nó không tốt. Cho nên có một số cháu đó là sau cái mùa thi đó bị điên loạn, rồi một số khác là tự tử mà chết. Khi kết quả nó trở nên là quá thất vọng đi, là thời gian công sức đầu tư vào việc học chính quy, rồi học thêm ở nhà thầy cô giáo đủ hết rồi mà kết quả nó không được như sự trông đợi. Thế vì mình gây áp lực làm gì, xung đột về cái yêu cầu đó làm gì. Cho nên là tốt nhất là gì? Tránh những cái lời nói mang tính phủ định mà tạo cái gì đó cho người ta cảm thấy hứng thú hơn, lạc quan hơn, năng động hơn, yêu đời hơn. Vì về tâm lý đó, con người ai cũng thích được khen, chứ không ai thích bị chê chứ đó. Bị chê là phiền não mà được khen thì cảm thấy nó thoải mái tinh thần liền. Thì trong cái cuộc mà đá banh á, nhất là khi mà đá phạt đền á, huấn luyện viên nào mà có kinh nghiệm cao đó thì theo tôi là không nên cho các danh thủ nổi tiếng thế giới đá cái trái banh đầu tiên. Vì nếu như anh ấy đá vào cái khung thành của đối phương, anh ấy cũng không có gì là giỏi, vì là siêu sao quốc tế thì phải đá vào thôi. Nhưng nếu mà anh ấy đá không vào đó thì nó gây áp lực tâm lý cho 4 người đá sau đó. Thì tốt nhất là mời một cầu thủ hạng vừa thôi, thậm chí là những cầu thủ đá dự bị, cho nên cho là cái quyền là đá trái banh đầu tiên. Vì nếu đá không vô đó anh em không có gì để mất, tại tôi đã đá dự bị mà đá vô được rồi đó anh ấy sẽ để đời cái danh thơm tiếng tốt của mình. Cho nên cái hưng phấn tâm lý đó nó làm cho người đó cảm thấy nó thoải mái hơn. Thì trong ứng xử lời nói, ứng xử hành vi, chúng ta tránh làm sao là đưa ra những cái khuynh hướng đối đầu, đối lập, xung đột, rồi nói những cái câu mang tính phủ định, tính nặng nhẹ, tính quyền rủa, tính hơn thua. Thì lúc đó đó chúng ta sẽ làm nhẹ cái tình huống rất là căng thẳng mà vốn nó có thể xảy ra giữa mình và một người khác. Điều 4, nhờ trợ giúp tích cực. Khi một xung đột giữa vợ và chồng xảy ra, hay là giữa mình và một người khác, thì hai bên đều trở nên bí lối rồi. Có thể họ đã từng ngồi lại với nhau, tâm sự, giải bài, phân tích, tìm cách. Nhưng mà người trong cuộc thường bị quán gà, nhất là cái tâm lý đè nặng là kỳ vọng quá lớn mà càng kỳ vọng thì càng thất vọng cao. Cho nên là mất dần cái niềm tin, mất dần cái sự độ lượng, mất dần cái sự hứng thú. Cho nên là người ta cố tình là gì? Xa tránh nó đi. quan hệ vợ chồng khi mà rơi vào tình trạng bí lối đó, đó thì người ta có khuynh hướng là gì? Vợ đó, bỏ về gia đình của cha mẹ ruột mình. Cái đó là cách ứng xử phần lớn ở Việt Nam. Còn ở phương Tây, khi mà nhà quá rộng phòng nhiều đó thì cái tình trạng ly thân sẽ xảy ra. Mỗi người ở một phòng riêng, gặp nhau đó thì không ai nói với nhau câu nào. Nhưng mà cũng có một số cặp vợ chồng rất là khéo, họ ký kết với nhau trước mặt con cái không nên nói nặng nhẹ nhau, không hành xử tiêu cực nhau, nhưng mà sau lưng á là không ai được đụng ai à. Sao con cháu vừa ra khỏi nhà thì mạnh ai lấy sống, mỗi người là một thế giới riêng. Tức là họ trở thành là phong thủ với nhau và xem nhau là kẻ thù thôi, xem nhau là đối lập thôi. À, khi mà nhén lửa do những bất đồng đó thì họ có khuynh hướng là lặng thinh, là không ai nói với ai lời nào. Lặng thinh trong tình huống này á, cái sức đổ vỡ nó cao còn hơn là chia sẻ nữa, vì cả hai trở thành giống như là xa lạ với nhau. Cho nên trong quan hệ vợ chồng là mọi tình huống dù là xấu nhất đừng bao giờ ly thân. Ai lỡ ly thân, tức là từ bỏ gia đình chung trở về gia đình riêng của mình ở đó, thì hãy quay trở về sớm, vì càng kéo dài nó chừng nào đó dẫn đến cái tình trạng xung đột căng thẳng, tức là hủy hoại cái hạnh phúc vốn có càng nhiều chừng đó. Như vậy là làm thế nào để có thể đang bị xung đột với nhau mà có thể là sống chung với nhau? Cái đó chỉ có cách duy nhất là gì? Hai bên phải tự hạ cái tôi của mình xuống. Và nếu người chồng mà khéo léo chút xíu thì trong những cái xung đột về lời nói, về ứng xử, về cách giải quyết vấn đề, về nghệ thuật nuôi dạy con, về cách chọn lựa tương lai nghề của con, thì tốt nhất là người chồng phải dùng tình cảm thôi. Vì người nữ ta thích tình cảm. Người nữ là yêu bằng lỗ tai, đi thẳng vào trái tim. Tại vì họ thiên đặng về cảm xúc. Vì do đó là nói nhỏ nhẹ, nói khéo léo, rồi thể hiện những cái cử chỉ yêu thương thân mật mà đời sống vợ chồng thường có, sẽ giải quyết nhiều vấn đề khúc mắc lắm. Chứ còn lúc đó mạnh ai cứ ứng xử theo thói quen của mình là chắc chắn á, giống như là đổ dầu vào lửa. Người Việt Nam có câu rất hay: cơm sôi bớt lửa. Ở đây bà con nào mà tuổi 50 trở lên á thì có lẽ còn nhớ cái ký ức xưa khi ở vùng quê nhà của mình á, nấu cơm là bằng củi. Và khi mà nồi cơm bắt đầu sôi đó thì cha mẹ chúng ta dạy chúng ta là gì? Là không cần phải đút củi nữa vì cơm sẽ bị khét. Ở trên đó thì còn sống mà dưới thì bị khét, cho nên phải là rút củi ra. Và các cái than thì mình phải tấn đều thành một cái vòng tròn, còn ở chính giữa đó là than ít hơn. Thì bằng cách thức này đó, nồi cơm sẽ chín gọi là toàn vẹn ở từ trên xuống dưới, không có chỗ nào bị khét, không chỗ nào bị nhão, không chỗ nào bị sống. Thì tương tự khi mà cái mâu thuẫn xung đột đối lập xảy ra giữa hai người đó, thì một người đó là phải có cái sức chịu đựng, tức là đừng đổ dầu thêm lửa nữa, vào lửa nữa. Người kia có thể là sai đi nữa, thì đang cơn giận dữ đó, mình có nói cái gì đó cũng không nghe được đâu. Nhất là người nữ đang giận thì đừng có đối lập lại, chồng phải chịu nhường nhịn thôi. Vì cái cảm xúc của người nữ sẽ làm cho người nữ đó là cường điệu quá lên, quan trọng quá lên, và nghĩ rằng là chồng mình không thương mình. Cho nên hai bên mà cố chứng minh rằng là tôi đúng, người kia còn lại là sai đó, chỉ làm cho vấn đề trở nên là đổ nát thôi. Cho nên lúc đó đó, chúng ta sẽ tức là kiên nhẫn, là lắng nghe, thậm chí là bị chửi, bị nhằn, bị nói nặng nhẹ, thì mình cứ khởi lên một cái nhận thức đi. Vì người này đang sống ở trong sự kiềm tỏa của lửa sân, cho nên á đã không khéo thể hiện ra các hành vi ứng xử như thế. Cái nhận thức đó nó sẽ giúp cho mình là thoải mái hơn. Thay vì mình nói là tôi bị xúc phạm, tôi không được coi trọng, tôi đâu phải là người ở đợ, tôi đâu phải là ô xin, tôi có nhân cách, tôi được có quyền tự do, tại sao lại xúc phạm tôi? Thì lúc đó cái nhận thức này nó sẽ làm cho là hai bên ngày càng đó là xa cách nhau thôi. Cho nên một bên phải hy sinh. Mà dầu luật pháp Hoa Kỳ cho phép chúng ta là có gì trục trặc đó là gọi 911 ha. Nhưng mà cố gắng là đừng nên sử dụng cái dịch vụ đó trong tình huống bắt đầu vậy. Chẳng hạn như một trong hai người bị say xỉn, mất cái khả năng kiểm soát hành vi, có thể là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay hoặc đã làm và mất đi cái sự an toàn, thì lúc đó chúng ta mới nhờ đến dịch vụ này. Còn lời qua tiếng lại nó không có đến nỗi mà phải nhờ đến cái dịch vụ đó. Cho nên đó, người còn lại cứ kiên nhẫn chờ được tích cực đi, với một cái tâm tha thứ, quảng đại, bao dung, rộng mở, từ bi, nhân hậu. 5-3 ngày sau đó, khi mà nguội lạnh rồi đó, cái người sai sẽ nhận ra được lỗi của mình. Và nếu mà họ chưa nhận ra sai đó, có lúc nào đó hai người tâm sự giải thích với nhau đó, thì cái đó ta mới từ từ nhận ra được để khắc phục đó. Nên không có nên vội vã. Thì trong tình huống mà hai bên nỗ lực mà bế tắc đó, thì tốt nhất chúng ta nhờ đến người thứ ba. Người thứ ba này đó phải có uy tín với cả hai người, để khi mà cái người thứ ba này góp ý chân thành với những cái giải pháp đúng đó, thì hai người trong cuộc phải chịu khó lắng nghe thôi. Cho nên là chúng ta đừng có tự ái, vì cái chuyện riêng tư của mình ở trong nhà chia sẻ với người khác để kiềm chế giải pháp. Có nhiều người ta thấy là kiến thức tôi có dư thừa, bằng cấp tôi rất cao, kinh nghiệm tôi rất là dày dặn, tôi đã từng giúp cho nhân viên tôi ở công ty, ở nơi tôi làm việc, thì trong vụ việc này là tôi có thể giải quyết được. Hoặc là một người nào đó người ta dựa vào Nho giáo, người ta nhận xét là gì? Trí nhân tự xử, ngu giả oan phân. Người trí là tự giải quyết, kẻ ngu là thì là đi gọi là thị phi đầu này rồi chia sẻ đầu nọ, vốn không giải quyết được gì hết đó. Cái đó là đúng trong một số tình huống, nhưng mà trong bế tắc giữa mình và một người thân mà đăng ký cả hai người đó đã nỗ lực nhiều lần rồi mà không tìm ra giải pháp, thì bây giờ mà cứ nghĩ rằng là tôi có thể giải quyết được, chỉ làm cho vấn đề nó trở nên là tồi tệ hơn thôi. Cho nên lúc đó chúng ta phải mạnh dạn cầu cứu thôi. Cầu cứu không phải là hèn. Cầu cứu là vì chúng ta yêu quý người còn lại và không muốn xa mắt người đó, dầu ở phương diện này hay là phương diện khác. Và khi một trong hai người có nỗ lực cầu cứu, người còn lại cũng không nên tự ái. Có nhiều người tự ái nói là tại sao chuyện trong nhà giữa hai người mà phải đi nói người thứ ba, bởi vì người ta không có giải pháp mà. Nên tìm người thứ ba đó, biết đâu đó người ta tư vấn đúng cách thì giải quyết được vấn đề. Dĩ nhiên người thứ ba đó được cầu viện trong tình huống này phải là người có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn. Chúng ta không có đụng đâu bả đó. Ở phương Tây này thì có các bác sĩ tư vấn tâm lý được huấn luyện vài năm là có kinh nghiệm hiện trường. Còn các tăng ni, những người bạn đạo tu học trước mình, nếu đã từng thành công trong lĩnh vực đó đó, thì chúng ta nên là nhờ đến họ. Ít nhất là mình có một cái là kiến thức về phương pháp khác với cách thức mà mình đã từng sử dụng mà không thành công. Thứ nhất là mình có được cái giá trị tham khảo. Một cách khách quan đi nữa, khi mình đang nỗ lực làm một cái gì đó không thành công, người A đó góp ý mình cái kịch bản A, rồi mình đi gặp người B, người C, người ta cũng đưa cho mình cùng một cái kịch bản A, thì cái kịch bản A này đó có thể là có giá trị hữu dụng hơn, ít nhất là nó có cái tán đồng của nhiều người. Và áp dụng thử, nếu nó có kết quả thì không có lý do gì mà chúng ta phải tự ái chứ. Trong mười mấy năm qua đó, khi các chị em phụ nữ có cái kết quả rằng thai nhi trong cơ thể là bị dị tật bẩm sinh, sinh ra đó phải mang tật nguyền suốt đời, thì thường bác sĩ khuyên là gì? Hãy hủy bỏ mầm sống đó để người mẹ không phải trở thành gánh nặng với lòng tình thương nuôi người con tàn tật đó trọn đời bị vướng bận. Thì khi đến nhà tôi tư vấn thì tôi thường khuyên là gì? Khoan dội là giải quyết vấn đề theo cách đó. Hãy đến một bệnh viện khác gặp một bác sĩ giỏi tương đương hoặc giỏi hơn, hoặc là đến một bác sĩ, đến một cái khoa hay một bệnh viện có chuyên môn hơn. Và nếu cái kết quả khám á, nó cũng giống như cái lần một, thì chúng ta nên đến thêm một cái nơi thứ ba để khám, để có cái kết quả thứ ba. Nếu cả ba kết quả giống như nhau đó, thì lúc đó hãy quyết định. Thì có một số tình huống mà tôi có cơ hội tư vấn đó, thì đến cái kết quả 2, kết quả 3 nó khác nhau với kết quả đầu. Như vậy cái giám định của kết quả đầu này nó do giới hạn máy móc và giới hạn của người bác sĩ. Mình không phải mình khinh thường các bác sĩ, nhưng mà mình phòng hờ có cái rủi ro nào đó xảy ra, cho nên cái kết quả đã bị nhận thức sai đi. Và ở Việt Nam chúng ta cũng đã nghe một cái sự kiện đau lòng ở bệnh viện Bạch Mai, người ta bán cái kết quả xét nghiệm máu, hàng trăm người có một kết quả giống nhau. Tức là người y tá mà phụ trách về lĩnh vực này đã bị tắc trách đi, nó tạo ra cái tình trạng rất là nguy hại như thế. Thì cái chỗ nào mà tính quản lý, tính bài bản, tính luật pháp nó chưa rõ ràng đó, thì các rủi ro có thể xảy ra. Và do vậy chúng ta phải hết sức cẩn trọng để tránh những cái tình trạng mà sau này mình hối hận đó, nó đã xảy ra rồi, nó đã muộn rồi. Đó, vậy bằng cách đó đó cũng là cứu được một vài mầm sống ở trong bào thai. Và trong những tình huống khi mà cái kết quả ở hai ba nơi đều nói là dị tật bẩm sinh đó, thì tôi thường khuyên đó, Phật giáo thì không khích lệ việc phá thai. Phật giáo khích lệ đó là nuôi sự sống. Cho nên nếu người mẹ không có cái khả năng để tự chăm sóc, thì hãy trao cơ hội đó đó cho các cái trung tâm, tức là dị tật bẩm sinh hay là các cái cô nhi viện. Mà ở đây đó, đó các cháu sẽ được, đó là những người mẹ mới, đó là những người hậu sinh được trả lương để chăm sóc các cháu này và xem các cháu đó như là con ruột của mình. Vì về gọi là phương diện nhân quả đó, nếu nó là một cái biệt nghiệp phải trải qua những cái loại như thế, thì không trả kiếp này nó phải tiếp tục trả kiếp sau thôi. Hay trả quả mà giống như trả nợ, mình trốn nợ không có nghĩa là hết nợ. Là tuyên bố phá sản á, thì luật pháp tha nợ mình, nhưng mà luật nhân quả thì không có tha như thế. Luật nhân quả thì nó chính xác, nó không bị lệ thuộc vào cái phán quyết của luật pháp ở nhiều tình huống khác nhau. Chẳng hạn như một người giết 100 người thì luật pháp chỉ xử tử có một lần là hết rồi. Thậm chí là giết 1 tỷ người cũng xử tử có một lần là hết thôi. Như vậy là được xem là hết tội rồi. Còn luật nhân quả đâu có đơn giản vậy được. Người đó phải tiếp tục chịu các cái hậu quả rất nghiêm trọng ở những kiếp sau nữa, liên hệ đến sức khỏe và tuổi thọ. Như vậy, nhờ người khác giúp, nếu người đó có kinh nghiệm cao, kiến thức dày, tấm lòng tốt, kiên trì lớn, biết đâu chúng ta có một giải pháp để khép lại các xung đột, mâu thuẫn, va chạm giữa mình và những người thân. Mà nếu không được thì cũng không mắc mắc cái gì. Tức là sau khi mà mình đã nhờ hết rồi và cũng đã nỗ lực hết rồi, cuối cùng hai bên không có hàn gắn được, thì lúc đó quý vị có thể chọn con đường mà một ca từ ở trong một cái bài ca của ca sĩ nào, của nhạc sĩ nào đó tôi đã quên: đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Từ đó mình không có tiếc nuối nữa, đã làm hết cái cần làm rồi, đã nỗ lực hết tất cả những phương pháp cần nỗ lực, rồi cứ xem lúc đó là chúng ta hết duyên rồi, đừng tiếc nuối. Cái người chủ động thì người ta không có tiếc nuối đâu, vì chủ động người ta đã dứt bỏ rồi, ta mới chủ động. Còn người đó là quyến luyến là sẽ nên tiếc nuối, mặc cảm, tự ti, mình đã là bị bỏ cuộc, mình đã bị bỏ rơi, mình bị chối từ, mình bị khinh thường, bị xúc phạm. những cái cảm giác đó nó chỉ làm cho mình bị thương tổn nhiều hơn thôi, chứ không giải quyết được cái gì hết á. Người làm vai trò trung gian nó phải đứng trung lập ở hai phía, và cái rủi ro của đứng trung lập là rất cao. Tức là bên A đó muốn mình liên minh, mà bên B cũng muốn mình liên minh, nhưng mà làm đó là cái người tư vấn thì không nên đứng trung lập, không nên đứng về một phía nào. Tức là mình phải là độc lập khỏi nỗi khổ niềm đau của bên A và độc lập khỏi nỗi khổ niềm đau của bên B. Nhưng rồi đó, vì tình cảm á, cái người A sẽ nghĩ rằng là mình là thiên vị, người B nghĩ rằng là mình là chưa công bằng. Và thậm chí có một số trường hợp là tư vấn á, cả bên A lẫn bên B đều ghét cái người tư vấn luôn. Thế vì người tư vấn thì muốn hòa giải, mà đôi khi bên A thì muốn tách ly, bên B thì muốn là một mắt một còn. Đó là các rủi ro mà người làm công tác tư vấn đó phải chấp nhận thôi. Và nếu cái rủi ro đó xảy ra, mình phải hoan hỷ. Phải hoan hỷ thôi. Tôi tạm gọi đó là sự cố nghề nghiệp. Và tương tự, khi mà vợ và chồng với tư cách là cha mẹ đó xung đột nhau, đối kháng nhau, đừng bao giờ kéo đứa con đứng về phía liên minh của một trong hai người. Ở Việt Nam chúng ta thường rơi vào cái tâm lý này nhiều lắm. Người mẹ với tư cách là vợ thấy là chồng của mình đó là ngoại tình, và bắt đầu trở nên cái uất hận rằng bao nhiêu năm qua hy sinh đó nó trở thành là công cốc. Và từ cái uất hận đó, đó là người vợ là cố tình kéo đứa con mình về phía mình, nói xấu người cha trước mặt đứa con, và làm cho đứa con là mất dần cái thiện cảm với đứa cha, người cha của mình. Đó là điều không nên. Vì theo đạo Phật dạy đó, đứa con phải có trách nhiệm hiếu kính cả cha lẫn mẹ. Người cha trong tình huống này là có lỗi với mẹ, chứ không phải là có lỗi với cái người con đó. Và đứa con đó không cần phải biết cái lỗi của người cha trong tình huống này. Và ngược lại, người cha cũng không nên kéo đứa con đứng về phía mình. Đứa con đó được quyền là đứng cả hai phía. Cho nên khi mà giải quyết cái ly dị xong, tòa phán quyết tùy theo cái điều kiện kinh tế, hoặc là mẹ nuôi con hoặc là cha nuôi con, thì người còn lại phải được cái cơ hội là thăm viếng con mà không bị gây khó khăn. Thì trong những trường hợp như thế đó, thì cái người nuôi con nó phải tạo điều kiện và phải nói với con mình là hiếu kính cha hay là hiếu kính mẹ của mình như là hiếu kính chính mình vậy. Thì đó là một cái người có sự hiểu biết về Phật pháp, để cho con cháu đó dù là nạn nhân vô tình của cái cuộc ly dị nhưng không trở thành nạn nhân của cái việc đó là bị bắt đứng về phía liên minh. Thì bằng cách đó đó, cái sự hạnh phúc đó, nó mới được thoải mái. Điều cuối cùng, nỗ lực không bị vướng kẹt vào quá khứ. Nếu như bốn điều trước đó, tôi chia sẻ tinh thần Phật dạy dựa vào những nỗ lực đúng, sự kiên trì đúng, chịu đựng đúng, để mong cái giải pháp là lợi ích cho cả hai đều đạt được. Nhưng vì cái nhân duyên của hai người, hai tập thể đó nó đã kết thúc rồi, nó không thể nào tiếp tục đi đến phía trước như đã từng có trong quá khứ. Thì trong tình huống này đó, chúng ta phải chấp nhận sự thật phũ phàng, đó là khép lại với nhau và khép cái quá khứ khổ đau đó lại, đừng nhắc tới nữa. Ký của con người đó thường làm cho chúng ta bị chìm vào trong quá khứ, mà cái quá khứ là phần lớn là những ký ức rất là đau lòng, rất là đau buồn, khó quên lắm. Có những cái nỗi khổ niềm đau quá khứ đó để lại một nỗi ám ảnh lâu dài, mà mỗi khi nằm ngủ đó chúng ta có thể bị ác mộng. Nhiều người bị cái ám ảnh đau khổ đó đó dẫn đến tình trạng mất ngủ. Có một số khác là điên dại, có một số khác là bị rối loạn tâm thần, Có một số khác đó là cảm thấy chịu đựng không nổi, tự tử chết cùng với cái người thân mình, đó là trong một cái bất hạnh nhất nào đó. Đó là cái lối ứng xử rất thông thường mà người thiếu tu học đó thường bị vướng kẹt. Trong bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả đó, thì Đức Phật dạy để trải nghiệm hạnh phúc thì con người phải dựa vào cái hạnh phúc bây giờ và tại đây. Và để có được cái hạnh phúc đó thì Đức Phật khuyên đó là chúng ta phải khép quá khứ lại và cũng đừng có rong ruổi với tương lai chưa xảy ra. Cái câu chuyện được Đức Phật đem ra để đưa ra học thuyết này đó liên hệ đến một vị tăng sĩ tên là Thượng Tọa. Vị này có thói quen là sống ẩn cư một mình ở trong rừng, không giao du, không tiếp xúc, không nói năng, tức là im lặng và nghĩ rằng đó đó là hạnh thánh. Rất nhiều người bạn đồng tu là ca ngợi cái hạnh đặc biệt của vị này, và điều đó đó đã làm cho một số những vị mới tu đó bắt chước theo cái hạnh đó. Khi biết được việc này đó thì Đức Phật đã cho tập hợp tăng đoàn lại, mời gọi vị Thượng Tọa đó lên và hỏi lại rằng đó có phải thật sự đó là lối sống của thầy hay không. Thì thầy Thượng Tọa mới trả lời là: Bạch Thế Tôn, con rất hạnh phúc với lối sống đó, và bằng lối sống này đó con đã được cái sự kính trọng của những người bạn đồng tu. Khi nghe xác định như thế đó, Đức Phật chẳng những không khen ngợi, ngài còn quở trách rằng nè: thầy đã tu sai phương pháp của ta rồi. Ở trong truyền thống của Bà La Môn giáo đó, Mâu Ni đó được hiểu là gì? Ẩn sĩ. Ẩn sĩ được hiểu nôm na là gì? Là người ít nói, dẫn đến tình trạng là không nói luôn, là sống ở trong rừng sâu. Cái này là rất là khó làm, là trốn mình ở trong một rừng sâu, không giao du, không tiếp xúc, không nói năng, khó lắm. Nhưng mà vẫn có người làm được. Đang khi cái chữ Mâu Ni được Đức Phật dạy đó, nó khác hoàn toàn. Mâu Ni là gì? Là một người sống ở trong một cái môi trường giàu thuận hay là nghịch, tâm người đó vẫn được bình an. Thì mình mới thấy được cái sự tiến bộ của mình khi mình sống không có tiếp xúc với ai, không bị ai làm phiền, không có ai gây rối, thì mình nghĩ là mình được an lạc. Thật ra đó là an lạc có điều kiện do hoàn cảnh mang lại. Thế người Mỹ nói riêng và phương Tây nói chung đó, thì ta sống theo cái cách này. Cái vùng dân cư là nơi mà không có buôn bán, rồi không có sản xuất, cũng không có hoạt động tôn giáo. Đó là chỉ để ở và xây dựng tổ ấm thôi. Cho nên mỗi khi mà có tiếng ồn của những nhà xung quanh đó, từ đầu họ cảm thấy phiền não này. Hoặc là số lượng người xuất hiện đông một chút xíu, họ cảm thấy khó chịu liền. Hay là ai đó lỡ mà để rác là sát ngay nhà của họ, hay là qua cái phạm vi đất nhà của họ, họ cũng cảm thấy là không hài lòng. Họ thường sẽ gọi cảnh sát báo vân vân, hoặc là gỡ lên trên city để than phiền. Là bởi vì họ quen sống với cái hạnh phúc mang tính điều kiện do không giao tiếp với những người xung quanh. Cái đó tôi tạm gọi là văn hóa đề cao cái tôi và tính riêng tư. Và đây là một cái lối sống nó xích xoa cái tôi một cách rất là khéo léo và tinh vi. Là khi mà là ra khỏi cái môi trường đó đó, thì những người sống như cái lối sống này đó dễ bị phiền não lắm, họ khó chịu lắm. Cái kháng thể về sức khỏe của họ cũng kém, cái kháng thể về thái độ của họ cũng rất là gắt gao và khó chịu. Họ cảm thấy bị phiền não, bị làm phiền, nó căng thẳng dữ lắm. Mà chúng ta là người thân mà sống xung quanh họ, chúng ta cũng bị phiền não theo. Vì họ cứ thương kiện hoài, rồi gỡ đơn lên tòa hoài để giải quyết. Nhiều khi có những vấn đề đó rất là nhỏ, không đáng cái gì hết, nhưng mà phải bị châu đầu để ý, rồi dướng dính vào nó, mệt mỏi lắm. Cho nên tốt nhất là chúng ta phải cố gắng là tập cái ẩn sĩ theo tên Phật dạy là gì? Trong nghịch cảnh, tức là những hoàn cảnh nó không thích hợp, nó có nhiều cái trở ngại, chướng duyên, thử thách, khó khăn, nhưng mà mình vẫn giữ được tâm bình an thì cái đó gọi là hạnh phúc hiện tiền. Và trên tinh thần đó thì Đức Phật mới dạy là gì? Hãy khép quá khứ lại. Mặc dù rất là khó, quá khứ là một kinh nghiệm, quá khứ có khi trở thành là một ám ảnh, quá khứ được chúng ta sử dụng như là một cặp kính màu, một cái lăng kính. Và chúng ta thường nghĩ rằng là những việc đang xảy ra hoặc sẽ xảy ra ở hiện tại và tương lai sẽ có cùng một cái cấu trúc với những gì đã từng có. Chúng ta bị ám ảnh, chúng ta suy luận, chúng ta loại suy chuyển dịch quy mạc, và cuối cùng á, chúng ta chỉ sống với giả định thôi, đặc biệt cái hiện thực nó xảy ra rất là khác. Quá khứ là khổ niềm đau mà được ký ức á, thì chúng ta hâm nóng lại và gặm nhấm ngổ đau đó thêm nhiều lần. Do đó là ứng xử kém thông minh. Còn người tu học Phật đó thì phải thấy quá khứ đó đã khép lại rồi, cái khổ đau đó đã kết thúc rồi, tôi may mắn không còn là nạn nhân nữa của một khổ đau nào đó đã xảy ra giữa tôi với vợ tôi, chồng tôi, giữa tôi với người thân tôi, với làng xóm tôi, với những người xung quanh, vân vân. Thầy hãy quên nó đi. Mặc dù cái quên đó là rất khó, thì để quên á thì chúng ta phải nhớ vào những cái có giá trị tích cực hơn. Tại vì tâm của mình nó có khuynh hướng là gì? Phải bám vào một cái gì đó trong một thời điểm, chứ nó không muốn là được rảnh rơi. Nó phải có cái gì đó để bám vào. Cho nên tốt nhất á là mình phải là tập trung tâm, giữ tâm trên những đối tượng tu tập tích cực. Thì đối với những người Phật tử thì rất là dễ. Dù bận rộn với vị dành thời gian đến chùa tu học, tụng một vài thời kinh, ngồi thiền định, rồi đọc một quyển sách Phật, nghe kinh sách Phật ở trên mạng, thì tự động chúng ta mở thêm những cái cánh cửa tri thức, những hiểu biết, những giải pháp cho nhiều vấn đề mà trước đây đó ngồi là nặng là nát óc mà vẫn không tìm ra, vẫn bí lối. Bây giờ tự nhiên thấy nó sáng rõ, nó tỏ từ mồng một mà, và giải quyết nó một cách rất là nhẹ nhàng, không có khó khăn gì hết á. Cho nên á, phải khép quá khứ lại thì tâm chúng ta không bận rộn trên những nỗi đau mà nó không còn hiện thực nữa. Nhờ đó đầu tư vào nhân duyên ở hiện tại này, còn tương lai chúng ta phải bận tâm lại, vì tương lai chưa đến. Tương lai sẽ dần dài trở thành hiện tại, rồi tương lai đó sẽ bắt đầu trở thành quá khứ. Về phương diện nhân quả, nếu chúng ta đầu tư tốt ở hiện tại thì đó là nhân, thì kết quả nó phải là tốt thôi, vì nhân và quả không thể khác với tính chất. Cho nên lo làm gì cho mệt, lo xa, lo gần, lo trong, lo ngoài, lo ngắn, lo dài, cái đó được gọi là do dư thừa. Các cái lo dư thừa đó nó làm tổn hại tâm trí, tổn hại sức lực, mệt mỏi, căng thẳng, và thậm chí là mất ngủ nữa. Còn cái công việc của người tu học là gì? Khi ra việc đến, chúng ta giải quyết nó có nhân duyên và quả, nhẹ nhàng, và chuyển qua rồi đó là khép nó lại. Còn cái nào mà thất bại, chưa được thành công, kỳ vọng mình á chưa đạt được trong tầm tay, thì chúng ta đặt ra những cái kịch bản mới, dựa vào cái kịch bản cũ, có những cái khắc phục, có những cái điều chỉnh, nó tốt hơn, để sau này nó trở thành là một cái kịch bản hoàn chỉnh hơn. Thì lúc đó áp dụng nó sẽ giúp cho chúng ta là hướng đến sự thành công và hạnh phúc thôi. Trong xung đột giữa vợ chồng mà dẫn đến ly dị đó, thì theo tinh thần Phật giáo đó, sau khi đã nỗ lực hết mình mà không tìm ra được những phương pháp tốt nhất đã làm rồi mà cũng không giải quyết được đó, thì thôi chúng ta ghi nhận đi, chấp nhận đó, nhưng đừng bao giờ đầu hàng trước số phận trước khi chúng ta nỗ lực có phương pháp. Nỗ lực lần thứ nhất chưa xong thì phải nỗ lực lần thứ hai, nỗ lực lần thứ hai chưa xong thì chúng ta nỗ lực lần thứ ba, nỗ lực lần thứ ba chưa xong thì chúng ta phải nỗ lực thứ tư, cho đến lúc nào chúng ta đạt được gánh nặng khổ đau đó suốt. Đó là trách nhiệm của mình. Vì những cái xung đột cá nhân không phải dễ dàng gọi là gạt nó xuống được. Có thể là chúng ta phớt lờ nó để cho mình không phải mệt mỏi, có thể chúng ta đào tẩu nó để chúng ta tìm quên. Chẳng hạn như là Việt Nam có câu là mượn rượu giải sầu. Đang buồn khổ, căng thẳng với người thân thì ra quán nhậu, uống vài ly rượu để ức chế cái thần kinh, quên hết mọi thứ. Cái đó không phải là giải pháp, cái đó đang là đào tẩu thôi. Chúng ta phải nhớ là sầu thêm nặng sau khi rượu vào, nó kéo theo nhiều cái bế tắc khác. Cho nên nó phải giải quyết để khép nó lại. Và phải thực tập sự buông bỏ. Đó là một trong bốn tâm cao thượng. Ba tâm còn lại là tâm từ, tâm bi và tâm hỷ. Tâm từ được định nghĩa trong Phật giáo đó là cái năng lực mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười và giá trị tích cực cho tha nhân. Còn tâm bi đó là đặt mình trong cái cách thế của người khác để cảm thông. Từ cái cảm thông đó mới thể hiện ra các hành động cụ thể để khép lại nỗi khổ niềm đau của người bị bế tắc. Và tâm hoan hỷ là gì? Phải tìm kiếm những giá trị tích cực. Nhờ đó đó chúng ta có được niềm vui, vui vì đó mình có giá trị, vui vì đó mình có những hành động nhân đạo, vui vì đó cái tương quan của mình với người khác nó mang lại những lợi ích lớn. Còn ít ra đó mình cũng phải tự tưởng thưởng mình bằng những niềm vui cao quý thôi. Cái đó là cái con đường mà chúng ta phải nỗ lực làm. Vì niềm vui, hạnh phúc, nụ cười không tự nhiên mà có, không do các thần linh ban tặng, không phải ngẫu nhiên mà được. Nó phải do chúng ta huấn luyện, làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ lối sống, làm chủ hành vi và làm chủ gọi là kỹ năng ứng xử và nhiều yếu tố là khác nữa. Phải nỗ lực rất là nhiều mới có thể đạt được. Và các tổn thất do vô thường bao gồm chết chóc người thân, mất mát gia tài sự nghiệp, bị ruộng bỏ trong tình yêu, bị lừa đảo, bị mất cắp, bị tổn thương, vân vân, cũng cần phải được khép lại. Vì đó là những điều đã xảy ra. Đã xảy ra có nghĩa là không còn nữa, nó không phải là hiện tại này. Cho nên đó, chúng ta cũng phải buông bỏ cái tâm vướng dính vào nó bằng sự buông xả. Thì lúc đó tâm mình mới có thể là đủ bình tĩnh tìm kiếm những phương pháp thích hợp, đầu tư có nghệ thuật ở hiện tại để chúng ta xứng đáng hưởng được hoa trái của hạnh phúc ở trong tương lai, bắt đầu làm mới với chính mình và làm mới với những người thân.